tọa an tọa, và mời tất cả toàn thể hội chúng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể chư Phật tử, hôm nay trong giờ pháp thoại nơi đạo tràng chùa Hoằng Pháp, thượng tọa giảng sư Thích Giác Đăng
Tung ở Thốt Nốt,
qua nhiều năm kinh nghiệm tu tập trong pháp môn Tịnh Độ, hôm nay thượng tọa về đây để thuyết giảng thời pháp sách tấn cho Phật tử trong khóa tu Phật pháp của chúng ta. Xin được trân trọng kính giới thiệu cùng toàn thể chư Phật tử. Thành tâm cung kính thượng tọa. Mô Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư Tông Đức ở chúng ta ở chùa Hoằng Pháp và chư toàn thể quý Phật tử tham dự pháp Phật thất thứ 11 hôm nay có cái nhân duyên, cách đây khoảng hơn tuần chúng tôi trong cái chuyến đi Mỹ Đạo ở Bình Dương có về đây ghé viếng đạo tràng của chùa Hoằng Pháp, để cũng có nghe nói rằng là ở chùa đây đại đức trụ trì cũng có vì lòng từ mẫn mở cái khóa tu cho quý Phật tử tại gia, mình có cái cơ hội để cắt bỏ cái trần duyên, cắt bớt cái trần duyên để mình tu tập tinh tấn hướng về cái mục tiêu giải thoát. Cái điều đó là cái điều nó cũng phù hợp với tâm nguyện của chúng tôi, nhất là về pháp môn Tịnh Độ, cho nên cách đây tuần có ghé thăm. Trong cái nhân duyên đó thì để trụ trì đây cũng có cái hảo ý muốn làm để úp cho cái khóa tu, cho nên mời chúng tôi đến để cùng trao đổi với quý Phật tử tham dự khóa tu này một số những vấn đề liên quan đến Tịnh Độ. Bởi vì đạo tràng chúng ta đây là đạo tràng đồng có cái hướng tu về Tịnh Độ, để có cùng chung một cái mục tiêu là trong một đời này mình có thể được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Hôm nay quý Phật tử và trong đạo tràng nghe pháp thấy cũng hơi lạ lạ phải không? Đó là cái ý kiến của tôi, không biết tôi ngồi như này thì nó thuận với tôi hơn, mà quý Phật tử ở xa dưới kia chắc cũng không có trở ngại gì lắm trong cái việc nghe pháp, phải vậy không? Thì hôm nay thì chúng ta cũng có một số những vấn đề mà cái người tu Tịnh Độ chúng ta cần phải có những cái suy nghĩ và có cái nhận định đúng đắn. Bởi vì khi mà chúng ta có cái hiểu biết đúng thì sự thực hành của mình nó mới có cái hiệu quả cao. Cho nên cái môn Tịnh Độ, các vị cổ đức xưa đã nói rằng là cái môn Tịnh Độ là cái môn mà gọi là dễ tu, dễ đạt được kết quả. Nhưng mà chỉ có khó một điều thôi, chứ không tự biết khó gì không? Khó tin. Bởi vì tất cả những pháp tu của Đức Phật thì phải dụng công rất là nỗ lực, mà nhiều khi do vì những cái chướng duyên mà cũng khó đạt được kết quả. Cho nên ở cõi Ta Bà này mà tu đó, ngài Thiết Hải Đại Sư của Trung Hoa đó, ngài được mệnh danh là Thích Ca Tông Độ, ngài có đưa ra một số những cái nhận định về cái cách dễ tu và khó tu. Cái cách dễ tu tức là mình niệm Phật, mình niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để nhờ cái nguyện lực của ngài, mình nương nhờ vào đó cái sức mình về cực lạc cũng được đâu, không nổi đâu, mà nương nhờ vào cái nguyện lực của ngài mình được về cực lạc. Mà vậy là không phải là cứu cánh, không phải tới đó là xong, mà tới đó là một cái môi trường thuận lợi để mình tiếp tục mình tu. Và do cái môi trường thuận lợi đó mà cho nên cái sự tu đó gọi là dễ hành đạo, gọi là dị hành đạo là dễ. Còn ở cái bài này gọi là nan hành đạo, tức là khó hành đạo. Khó là tại vì tất cả những cái chứng duyên tập trung ở đây. Bởi vì ngày Đức Bổn Sư của chúng ta và Đức Phật A Di Đà có hai cái hướng nó khác nhau. Đức Bổn Sư Thích Ca đó thì ngài dùng cái lối chiết phục. Còn Đức Phật A Di Đà thì dùng cái phương cách gọi là huyết thọ. Thì cái điều này chúng ta so sánh thì biết một cách đại khái giống như ngoài đời chúng ta như này. Thì để làm cho một cái công dân, để làm cho một công dân trở nên tốt đẹp và có hữu dụng, hữu ích cho xã hội, thì ở xã hội cũng có nhiều cái phương tiện. Mà cái phương tiện nhẹ nhàng tức là người ta mở ra trường học để làm sao hướng dẫn giáo dục cho những con người trong xã hội trở nên tốt. Đó là một phương cách để làm cho người ta trở nên tốt hơn, từ xấu trở nên tốt. Mà trong đạo chúng ta thì từ cái sự đọa lạc mình lên tới cái sự siêu thoát hay là giải thoát. Thì ngoài xã hội trở lại là có những cách là cách nhẹ nhàng người ta mở trường học, nhưng mà có một số những cái thành phần mà trường học không đủ sức để mà có thể hướng dẫn giáo dục ta được. Cho nên bên cạnh đó có gì nữa? Nhà tù. Tù. Và nhà tù đó ta gọi là trung tâm cải huấn. Thì cái đó là không phải là để giam giữ hành hạ cái gì đó đâu. Nếu mà bây giờ chúng ta sử dụng phương cách đó thì sai rồi. Cái nhà tù đó mục đích là để gọi là trung tâm cải huấn, tức là dùng những cái biện pháp nó tương đối cứng rắn để giúp người đó trở nên tốt hơn. Chứ không phải để mà mày nhốt trói hình phạt hay là gì, không phải vậy, không có ý nghĩa đó. Mà có ý nghĩa là làm cho người đó trở nên tốt hơn, nhưng mà cái phương tiện kia, tức là phương tiện nhẹ nhàng nó không kết quả. Cho nên cần phải một cái phương tiện khác cho phù hợp với cái trình độ. Mà cái đó thì cũng theo cái tinh thần Phật giáo là tùy theo cái trình độ căn cơ mà có được những cái phương tiện giáo dục cho nó phù hợp. Thì hai cái hình ảnh đó đó làm cho người ta thấy, chúng ta so sánh ra với cái nhìn lớn rộng hơn á, thì cái hình ảnh nó ta bà này đó với cái ý hướng của cái ngài Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật dùng cái cách gọi là nhiếp, gọi là chiết phục. Chiết phục tức là những cái người mà can cường ngang ngạnh đó thì phải sử dụng cái này. Cho nên giống như ta bà này thường gọi là như nhà lửa, như là tù ngục trong ba cõi. Cho nên ông này là khó tu lắm, giống như ở trung tâm giải huấn vậy. Còn cực lạc thì giống như trường học vậy, tức là những cái phương tiện nó dễ dàng nhẹ nhàng mà nó giúp cho mình. Cho nên ai muốn tu chịu khó thì tu đây, mà ai muốn tu chịu dễ về cực lạc tu. Mà quý Phật tử có mặt đây hết chắc cũng muốn về cực lạc hết phải không? Vì hôm nay chúng ta nói về, chúng ta có một số vấn đề trao đổi về pháp môn tịnh độ, thì cái đó là cái ý đầu tiên mà tôi muốn so sánh để quý Phật tử thấy vậy. Tức là ta có một cái nhìn chung, nhìn lớn để mình thấy cái hướng tu của mình đó, là mình theo cái hướng đó đó, tức là mình muốn vô trường học chứ mình không có muốn vô trung tâm cải huấn. Trung tâm cải huấn thì khó mà sửa đổi, khó mà tu tập lắm, nó làm cho mình cũng khó tham nhẫn lắm. Cõi ta bà này là cõi tham nhẫn mà. Còn cõi cực lạc thì đó là một phương tiện đầy đủ. Nhưng mà bây giờ muốn tu về cực lạc thì phải làm sao? Bởi vì như tôi trình bày từ đầu, tức là nếu ta nhận định đúng thì chúng ta dùng sức là nhẹ nhàng ít thôi mà kết quả nó cao. Cho nên chính vì cái môn này nó dễ tu mà lại khó tin. Khó tin là tại sao mà dùng sức ít vậy mà nó kết quả cao? Cho nên các vị cô đức ấy có mệnh danh cái môn tịnh độ này nè, là cái môn mà dùng sức ít mà thành công cao, dễ thực hành mà mau kết quả. Chỉ có một điều thôi, điều khó thôi. Quý Phật tử nhớ tôi mới vừa rồi nói đó, tức là khó tin. Rất là khó tin. Bằng người nào mà tin được á, tức là người đó đã đi quá nửa đường rồi, phần còn lại dễ dàng đó. Làm sao cái giai đoạn đầu tiên là mình kiên định, mình làm phát sinh cái niềm tin. Có tin rồi thì mấy việc giải quyết hết, giải quyết nhẹ. Cho nên bây giờ thì trở lại những cái căn bản nhất của pháp môn tịnh độ. Thì có một vị tổ nói câu thế này: mình tu pháp môn tịnh độ chỉ có nằm trong 16 chữ này thôi. Làm sao tu đúng 16 chữ này là đúng, là đúng pháp môn tịnh độ. Là trước tiên đó 16 chữ này thì tôi cũng có cái trao đổi với Phật tử để có cái nhận định về pháp môn tịnh độ này nữa thôi. Có rất nhiều người tu niệm Phật, nhưng mà tu niệm Phật với tu tịnh độ nó khác nhau. Cái pháp môn của chúng ta tu đây đó là cái pháp môn tịnh độ chứ không phải pháp môn niệm Phật. Bởi vì pháp môn tịnh độ nó có khác với tất cả những pháp môn khác như thế này, là pháp môn niệm Phật có thể chúng ta niệm Phật nhằm vào mục đích nào đó từ thấp lên cao. Thí dụ như niệm Phật để cầu cho ta qua nạn khỏi tật bệnh tiêu trừ, trong này có ai có cái đó không? Làm ăn phát đạt, phát tài thịnh vượng, gia đình an lành hạnh phúc, chắc ít nhiều cũng có phải không? Mà cái này thì nó tội nghiệp cho cái công phu của mình lắm. Là tại vì mình dùng cái công phu mà có cái công năng rất là lớn lao mà đánh đổi lấy những cái mục đích rất là hạn chế. Được đó chứ phải không? Được chứ phải không? Nhưng mà cái mục đích rất là hạn chế. Cho nên cao hơn nữa thì có người niệm Phật, mà ở mức độ cao hơn nữa thì niệm Phật để trừ vọng niệm, tức là mình dùng cái niệm Phật để trừ cái niệm chúng sinh. Cái này cũng là pháp môn niệm Phật thôi, chứ không ăn thua gì tới tịnh độ, không ăn thua, không dính dáng gì tới tịnh độ. Và cái tu tịnh độ phải như thế này, tức là chúng ta niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, và có khi có vị thì thuận thì niệm danh hiệu của Đức Bồ Tát Quan Âm cũng được. Nhưng mà mình niệm Phật á, niệm danh hiệu Phật á, chỉ nhằm một mục đích này thôi, cầu sanh cực lạc. Nếu mà người nào niệm Phật cái cầu trừ vọng niệm chúng sanh thì cái chuyện nó không phải tịnh độ rồi. Mặc dù cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật vậy đó, nhưng mà cái đó không phải là vấn đề của tịnh độ. Tịnh độ chỉ niệm Phật để cầu giảng sanh thôi. Vị nào mà niệm Phật ngoài cái mục đích này thì kể như là không phải tu tịnh độ. tôi định độ nó xác định vậy ha. Chứ mình nghe nói ông này cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi kia niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chắc là phe của mình rồi, chắc là tu chung không phải. Hỏi coi niệm Phật có cầu sanh cực lạc không? Nếu niệm Phật không cầu sanh cực lạc thì không phải là tu tịnh độ. Tu pháp môn niệm Phật thôi chứ không phải tu pháp môn tịnh độ. Cho nên nhiều khi người ta lầm lẫn, nghĩ là pháp môn tịnh độ niệm Phật cũng vậy chứ gì? Không phải đâu. Tịnh độ là nhất định phải cầu sanh cực lạc. Rồi bây giờ tôi nói là 16 chữ này nha. Cái vị tổ nói là có 16 chữ này. Thật vì sanh tử, phát lòng bồ đề, dùng tính nguyện sâu, trì danh hiệu Phật. 16 chữ. Cái pháp môn tu tịnh độ chỉ gom vào 16 chữ này thôi. Mà đúng theo 16 chữ này là đúng pháp môn tịnh độ. Tôi lặp lại nghe. Thật vì sanh tử, phát lòng bồ đề, dùng tính nguyện sâu, trì danh hiệu Phật. 16 chữ. Hôm nay chúng ta chỉ nói về 16 chữ này. Lặp lại lần nữa thêm. Tôi lặp lại lần nữa nha. Đó là thật vì sanh tử, phát lòng bồ đề. Phát lòng bồ đề có nghĩa là phát bồ đề tâm. Phát lòng bồ đề, dùng tính nguyện sâu, trì danh hiệu Phật. Vậy giờ người ta nói về 16 chữ này, trước hết là thật vì sanh tử. Nãy tôi có nói thoáng qua đó, tức là chúng ta nếu mà niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà là cái tâm của mình hướng tới, mình mong cầu cái chuyện để sẽ được an lành trong hiện tại, được nhiều khi bệnh hoạn quá cái niệm cho nó cầu cho nó hết bệnh, rồi tai qua nạn khỏi, rồi cho nó được thịnh vượng, được phát tài, được hạnh phúc, được êm ấm trong gia đình, thì cái điều này không phải pháp môn tịnh độ rồi, không phải pháp môn tịnh độ. Bây giờ không có cầu mấy cái đó, mà pháp môn tịnh độ không có cầu mấy vậy. Rồi có người niệm Phật để cầu cho mình, ở trong này mấy Phật tử nữ tu đông quá ha, mà tịnh tham thì ít, cho nên nhiều khi quý Phật tử cũng nghĩ tuổi cái phận mình mang cái thân nữ chướng bị, trong kinh gọi là những người mang thân nữ nó có những cái chướng duyên đó, nó không có được tốt đẹp như thân nam. Không được tốt đẹp thì sao? Nói vậy không biết có đụng chạm mặc cảm gì không ấy. Đó là tại vì thế này nè, quý Phật tử thấy nha, tất cả những vị Phật á, các vị Phật mà thành Phật á, là phải mang thân nam rồi thành Phật. Nói vậy không có nghĩa là người nữ không thành Phật được, không phải vậy đâu. Nhưng mà quý Phật tử mà khi mà mang thân nữ rồi, mình tu tập trong nhiều đời, cho đến cái đời mà cái kiếp cuối cùng mà mình thành Phật đó, phải mang thân nam mới thành Phật. Chứ mang thân nữ là không có ai có thành Phật gì. Mặc dù trong kinh Pháp Hoa có nói vấn đề long nữ rồi nè, nhưng mà trong cái lịch sử mà chúng ta thấy các vị Phật toàn giáo đó, thì cái kiếp cuối cùng của các ngài là mang thân nam. Mà bây giờ nếu Phật tử mà được về cực lạc trong cái đời này á, thì về cực lạc chúng ta cũng phải mang thân trượng phu 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Chứ không có mang. Nghĩa là không phải là người nữ không được sanh về Tây Phương, nhưng mà hãy sanh về Tây Phương rồi đó, thì dù cho người đó là người nữ hay dù cho cái chúng sanh đó là hạng xuất sanh như nữa, nhưng mà sanh về Tây Phương là mang cái thân 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, tức là mang thân trượng phu. Thành ra trở lại cái thân tướng hiện tại của mình, nhiều khi mình thấy có những cái chướng duyên này khi nào trong cuộc sống, cái mình niệm Phật mới cầu cho thôi tôi bỏ thân nữ này, sau này được mang thân nam tu hành cho tinh tấn rồi thành đạt những kết quả này, chứ còn thân nữ sẽ chướng nhiều quá đó, thì niệm Phật để cầu cái chuyện đó cũng không đúng được. Cái đó cũng uổng cái công niệm Phật của mình. Bây giờ niệm Phật có công năng rất là lớn, mà mình cầu mấy chuyện lặt vặt, đó là những chuyện lặt vặt. Rồi thêm nữa đó, có người cầu nó sanh lên cõi trời, sau này mình sanh cõi trời mình không ở cái như này, sao mà hạnh phúc thế gian này mình thấy sao mà nó tầm thường, hoặc là nó bị giới hạn tạm bợ quá đi. Sanh cõi trời, nghe nói cõi trời cũng không tưởng nghe, đừng nói gì cõi trời xa xa, cõi trời gần gần mình, tức là lục dục thiên là trong cõi dục này, thì nội cái cõi trời tứ thiên vương hay là đa lợi mà vô trời đế thích, mà kêu là thường thường gọi là thiên đế thích đó, thì một ngày một đêm của ông ta cũng bằng 100 năm của mình, mà cái tuổi thọ của ông ta cũng 1000 tuổi, mà trong đó hưởng tất cả những ngũ dục mà thù thắng hôm nay rất nhiều. Cho nên nghe nói vậy cái mình thấy ham, hay là cái nhiều người nói tôi không ham sanh cõi trời đâu. Ví dụ như có những cái vị Phật tử mà nó nghe kinh pháp nhiều nè, nghe trong kinh có nói cái đoạn mà giả kiên pháp tâm, con nay phát sanh là bất vị cầu nhân thiên phước báo. Phương tử đọc cái đó không? Trong chùa có hay đọc cái đó. Nhảy tiên phát sanh bất vị cầu nhân thiên phước báo. Sinh tâm nhân giác lại trí quyền thừa. Chứ quyền Bồ Tát á. Chi tấu thượng thừa không? Mình chỉ phát tâm tấu thượng thừa thôi. Nhưng mà cái đó mình đọc theo kinh á. Coi chừng mình nghe nói là tôi không có cầu phước báo nhân thiên. Nhưng mà ra cái mình thấy người ta đi chiếc xe hơi bóng lộn hoặc là cái nhà lầu sang trọng á. Cái mình cắt lưỡi, mình thèm thuồng, mình cầm đồ. Thì cái đó mình chưa thoát khỏi hạnh phúc nhân thiên. Mặc dù mình nói gì nói, nhưng mà cái lòng của mình, cái trình độ thông của mình chưa thoát khỏi cái trình độ. Phải khi mình thấy thì cái đó là mình thấy mình xem thường. Xem thường không có phải cái kiểu mình xem thường mình không có, rồi cái mình xem thường người ta hay không phải vậy. Mà thật sự mình quán xét thì thấu rõ những cái đó rồi, nó cũng có giá trị giới hạn. Bên cạnh đó thì nó có đủ tất cả những cái đe dọa của cái bất an, của cái sự đau khổ. Nếu mình thấy được vậy đó, thì nó mới vượt qua, mới vượt qua được gọi là phước báo nhân thiên. Rồi, thì cầu ta qua nạn khỏi cũng tốt nghe, tật bệnh đi trừ cũng được nghe, mấy cái đó thường lắm, đập giặt. Rồi cầu cho sanh thiên cũng chưa phải nghe. Rồi cao tột hơn, siêu xuất hơn như nãy con mới trình bày, tức là cầu cho mình đoạn trừ những vọng niệm chúng sanh. Cái cầu này là đúng chính pháp nè, đúng chính pháp là đúng đến cuối cấm nè. Nhưng mà cái này nó cũng không liên hệ với pháp môn tịnh độ. Bởi vì người tu tịnh độ chỉ có một cái cầu duy nhất thôi. Tức là mình làm sao quán xét mình trong cuộc đời này nè, dù cho mình thành đạt được cái gì trên cuộc đời này đi nữa. Nếu mà nói về phương diện thế gian thì thành đạt trở như Phật Đế Dương. Cái gì chứ ngồi đó không yên đâu, ngồi trên đó không yên đâu. Yên không, với Phật tử thấy yên không? Bây giờ tôi nói một cách theo đúng sát với cái thời cuộc này, sát thời cuộc. Bây giờ Tổng thống biết sẽ bảnh ngồi yên không? Với Phật tử trong này không có nghe thấy không? Mới vừa có một cái sự hoảng loạn ở trên thế giới về cái chuyện mà nước Mỹ bị tấn công, thì ông tổng thống ngồi không yên đâu, phải không? Ông lo lắm á, thành ra làm vua xong mệt á. Dù cho mình được cái tư cách là đế vương đi nữa thì cái đó cũng chưa phải là hạnh phúc thật sự. Đó là tôi nói ngoài đời, giờ nói trong đạo, quý Phật tử mà được cái chức quốc sư đi nữa thì cũng chưa chắc ăn đâu. Vì trong lịch sử tôi thấy ngài quốc sư Ngộ Đạt á, còn bị một ghẻ mặt người mà báo quán, đi theo báo quán, mấy Phật tử chắc có nghe mà, phải không? Thì như vậy quốc sư cũng chưa phải là yên ổn đâu. Cho nên mình không cầu mấy cái đó, mình phải vượt ra trên mấy cái đó. Bởi vì mình thấy cái đó vẫn còn nằm trong vòng sanh tử, và hãy còn sanh tử thì vẫn là có những đe dọa nguy hiểm của khổ đau. Sanh thân rồi lớn rồi già, rồi đau rồi chết đi qua một đời, rồi tiếp tục luân hồi trở lại, cũng phải sanh thân, cũng phải tánh tù, cứ lẫn quẩn lòng vòng. Cho nên nếu mà chúng ta thấy được điều này đó, thì cái đầu tiên mới phát tâm đúng là, tức là thật vì sanh tử mà phát tâm tu. Tức là bốn chữ đầu. Nghĩa là thầy vì sự sanh tử mà mình tu, chứ không phải vì những cái chuyện đó, vì những cái chuyện cho được an lành tạm bỡ trong hiện tại, hay vì những cái danh vọng gì đó ở thế gian, hoặc là hay vì những cái danh vọng gì đó ở trong đạo. Ngay cả những cái danh vọng ở trong đạo cũng phải là cái hướng tâm cho mình. Cho nên tôi nói quốc sư cũng không ổn nữa, đừng cầu tới đó. Thành thử ra mình tu chỉ có cái gì đó, thật vì sanh tử thôi. Vì cái sự sanh tích hồn này là nó rất là nguy hiểm. Quý Phật tử có nghe ở trong cái tịnh độ Thanh Bình Đục, nó có một cái ông, ông thấy hàng xóm làm heo, cái ông tới ông coi, ông thấy mổ con heo ra, trên cái lá gan của con heo đó có ghi hai chữ, chắc là bên Trung Quốc người ta chỉ ghi chữ Tào, để hai chữ này, Tào Tháo. Mà cái thời đó, cái thời ông nhìn thấy đó là khoảng 400 năm sau khi cái triều đại mà gọi là Tam Quốc nó đã đi qua rồi. Như là 400 năm sau đó thì Tào Tháo vẫn còn mang thân heo. Mà những người đó là cũng là một thời vinh liệt, phải không? Cũng là nổi tiếng trong lịch sử. Nhưng mà cũng luân hồi. Cho nên tất cả những giá trị trên thế gian này mà nó nằm trong vòng sanh tử thì cái điều đó vẫn chưa đảm bảo. Rồi hơn nữa trong đời Phật dạy đó, có những cái hạng người, cái Phật dạy có hạng người này. Tuy là trên thế gian mình có nhiều cái hạng người nhau, nhưng mà Đức Phật xếp loại bốn hạng thôi. Mà Đức Phật dùng cái thí dụ mà ánh sáng với bóng tối để mà Đức Phật thí dụ. Có hạng người thì bóng tối là chỉ cho đau khổ nha, chỉ cho sự đọa lạc. Và ánh sáng thì chỉ cho cái sự hướng đi lên, hướng thượng hay là hạnh phúc. Cho nên này, Đức Phật đã dạy có bốn hạng người trong kinh Tăng Chi Bộ Kinh. Bốn hạng người thế này, tức là có hạng người thứ nhất là từ trong bóng tối hướng sâu vào bóng tối. Hạng người thứ hai là hạng người từ trong bóng tối hướng ra ánh sáng. Hạng người thứ ba là hạng người từ ánh sáng hướng trở ngược vào bóng tối, và người thứ tư là hạng người từ ánh sáng hướng thêm trong sáng. Thì trong ba cái hạng người này nè, tôi muốn nói cái hạng này thôi, tôi không phân tích ra nó về dòng ở đây, mà tôi chỉ thấy có hạng người là từ ánh sáng hướng trở ngược vào bóng tối. Mà ở đây Đức Phật nói là ở trong bóng tối hay ánh sáng, hay là hướng ra ánh sáng hướng trở là bóng tối, là do những hạnh nghiệp của mình. Ví dụ mình tạo phát những cái điều thiện lành tốt đẹp ở thân lời ý, tức là ba nghiệp thôi, thân khẩu ý, thì đó là những cái điều kiện để mình hướng ra ánh sáng. Còn ngược lại, mình tạo phát những cái hành động xấu ác của thân, của lời của ý, thì đó là những cái điều kiện để đưa mình vào bóng tối. Thì bây giờ cái hạng người thứ ba mà nãy tôi nói, tôi tự nhớ là hạng người từ ánh sáng hướng trở về bóng tối. Họ ánh sáng rất là to, họ đã từng có những hành động thiện lành tốt đẹp, mang lại hạnh phúc cho mọi người. Cho nên do những cái quả báo của hành động đó, của thân, của lời của ý đó, cho nên họ được ở ánh sáng. Nhưng mà tại sao? Tại sao vô bóng tối? Thì tôi nói riêng hạng người này thôi, đó là hạng người mà trong những cái đời quá khứ họ đã tạo phát những cái nhân lành tốt đẹp qua những hành động của thân khẩu ý họ. Cho nên hiện giờ họ sanh ra trong cuộc đời này, họ sanh ra trong một cái thân tướng tốt đẹp khả ái, họ sanh ra với một cái sự đầy đủ dồi dào và cơm may áo mặc, về nhà ở và thuốc men đi theo mình. Họ sanh ra không có bị tật nguyền, không có bị bệnh hoạn, không có những cái khuyết tật như là đuôi niết què, căng động cục, hay là cầm lên cầm trên bèo tay. Họ sanh ra trong ánh sáng cuộc đời và hưởng thọ tất cả hạnh phúc trên thế gian này. Nhưng mà hạng người này là hạng người thứ ba, là đi hướng ngược vào bóng tối này. Tôi nhắc lại là hạng người này trong cái khi mà họ hưởng thụ hạnh phúc hiện tại của họ đó, họ có một cái bất hạnh là họ không có thường hay gặp các vị thiện tri thức để có thể học hỏi tiến bộ, để có thể biết được rằng thế nào là thiện, thế nào là bất thiện, thế nào có tội, thế nào là không có tội, thế nào là việc đáng làm nên làm, thế nào là việc không nên làm. Họ không biết được điều đó, cho nên họ sử dụng những phước báo của họ, họ sử dụng những phước báo của họ để họ về để mà củng cố lợi quyền và thỏa mãn lòng tham vọng. Họ có thể tạo những nghiệp ác rất là lớn lao, và chính cái hành động ác lớn lao của họ đó đẩy họ đi ngược vào trong bóng tối. Ví dụ như mấy bình tự thấy mấy người nhà nghèo mùa nước này ở miền Tây á, mùa nước này thì ta sống bằng gì? Bắt quá cái cần câu với cái lợp vậy thôi, bắt được mấy con cá vậy, phải không? Nhưng mà nếu mà cái người mà có cái phương tiện trong tay đầy đủ là ông nhà giàu, mà ông có cái hướng kinh doanh đó, thì ông có sắm lời sắm lợp không? Ông sắm cái gì? Tàu đánh cá, phải không? Vì ông giàu mà. Như vậy thì cái nghiệp sát, cái nghiệp ác á, mà giữa hai người này nè, cái người nghèo, người ác tạo nghiệp sát, từ người giàu tạo nghiệp sát, người nào tạo nghiệp sát mạnh hơn? Mạnh hơn thì sao? Đi xuống như tên bắn, phải không? Đi xuống như tên bắn. Cho nên chính cái đó là gì? Cái đó tức là chúng ta thấy đó là những người từ trong ánh sáng tức là họ hưởng hạnh phúc trong hiện tại, họ giàu nè, nhưng mà họ lại đi sâu vào cả người vào bóng tối. Một ông lính mà ông mà ba gai không đậu đức anh thì chắc một số ít người nào đó khổ vậy ông. Nhưng mà ông tướng, ông lính thì ít hơn, ông tướng mà ông ra lệnh cái, nếu mà ông phi đạo đức một cái thì không phải tai vạ nhỏ đâu, của một hai người đâu, cả số là. Cho nên thể mà mình càng có phước báo gì nào mà mình không có nhớ, mà mấy người đó người ta, mấy người đó trong quá khứ đã tạo nhiều lần rồi đó, chứ không phải là khi không người ta leo lên được cái chỗ đó đâu, mà không có tiếp nối. Bởi vì sau khi mà trải qua vấn đề sanh tử đó, người ta không có biết, không nhớ để mà tiếp nối những cái điều lần trước. Cho nên chính vậy mà những cái phương tiện hiện có ta đi sâu bóng tối. Cho nên cái này tôi muốn nhắc lại để chúng ta thấy rằng là nguy hiểm của con đường sanh tử. Giả sử bây giờ quý Phật tử tu này niệm Phật là tinh tấn nè, nhưng mà mình không được vãng sanh trong đời này, đời sau sao? Không có tệ đâu, không có tệ, nó không có phải hoàn đồ đường xó chợ đâu, ở trong biệt thự rồi có mà, phải không? Là cho tiền trong tay rất nhiều và quyền thế trong tay rất nhiều, nói một tiếng gọi là tiền, gọi là nhất khô bá ứng nha, một tiếng nói của mình mọi người hưởng ứng theo, nhưng mà không biết lúc đó nói gì nữa, mà nói cái gì đó là nguy hiểm cho mình. Quý Phật tử thấy, nhưng mà cái vấn đề thời sự hiện tại chỉ vì những tham vọng của cá nhân hay của một cái đồng thể nào đó mà mấy chiếc máy bay nó hút vào trong cái tòa nhà gọi là cái trung tâm thương mại thế giới đó. Cái số lượng người chết là trên 10.000 người mới nghe, phải không? Mà bây giờ cái số đó chưa xác định nữa đó. Rồi chuyện tôi thì tôi không coi TV, nhưng mà nghe mấy thằng tử người ta coi, tôi nói lại là camera nó quay clip lúc đó, nó quay ra đó, thì những cái tòa nhà trên đó người ta đông xuống kịp. Bây giờ máy bay nó đông vô mà không có xuống kịp, cho nên từ những cái cửa sổ, từ những cái cửa mà cấp 3-40 tầng lầu, nó phóng ra ngoài như là điện đá ra ngoài đó, con người người ta phóng ra bị nóng quá chuyện đó sẽ phóng ra nha. Mà phóng ra ở cái vị trí cao nè, là 50 tầng lầu á, vị trí tòa nhà đó là 110 tầng. Sụp bộ. Cái đó là gì? Cái đó là do những lòng tham vọng, rồi những sự tranh đấu nhau, mà của những người không phải là kém phước báo đâu. Đó là những người có những phước báo rất là lớn, họ mới có những phương tiện hoàn. Cho nên nếu bây giờ cái người kém phước cái gì bất quá là hàng xóm mà có bất lợi nhau là cụi hai ba cụi vậy thôi, phải không? Đánh đôi co thượng cánh cao hạ cánh chân rồi vậy thôi. Nhưng mà mấy người đó mà khi mà ta có quyền có thế, có cái phước báo đây, là người ta tạo những cái nghiệp rất là lớn. Cho nên đó là hiểm nạn trong con đường sanh tử. Với Phật tử mà mai mốt mà niệm Phật đấy, cái kiếp này mà không được bản sanh được quả cực lạc thì kiếp sau cũng được quyền thế như vậy đó, mà không biết mình sử dụng quyền thế đó như thế nào. Hay không? Cái Phật tử hay nhìn thấy cái đó không? Nguy hiểm lắm. Mình sử dụng chỉ cần mình để cho những cái tập khí tham sân của mình nó làm chủ mình chút là kể như là mình tạo cái nghiệp để đi xuống địa ngục như tên tấn. Cho nên cái người tu tịnh độ chỉ làm sao thật vì sanh tử thôi, không có vì cái gì khác hết, mà vì sự sanh tử này mình thấy rất là những cái hiểm nạn trong con đường sanh tử này, cho nên bây giờ mình chỉ tu để làm sao thoát khỏi sanh tử. Đó là những cái lý do làm sao ta thoát khỏi sanh tử. Bởi vì đời này mà không thoát khỏi sanh tử rồi, đời sau ta sẽ hưởng phước báo, mà đời sau hưởng phước báo rồi mà không có nhớ để mà tiếp nối cái việc lành của mình, sự tu tập của mình đó, thì chúng ta tạo nghiệp và như vậy chúng ta đi xuống trở lại. Cho nên các vị cổ đức nói rằng nếu mà đời này mà chúng ta tu mà không được giải thoát á, thì tất cả những công đức của đời này là công đức cho mọi việc làm xấu làm bậy đâu, tất cả công đức của đời này là kẻ thù của đời thứ ba. Chính cái công đức này là không phải đưa chúng ta đi đọa lạc liền đâu, công đức này đưa chúng ta lên cao, rồi chính cái lên cao đó đẩy chúng ta xuống. Cho nên nó có một cái giai đoạn trung gian đời thứ nhì, mà những công đức này chỉ là kẻ thù của đời thứ ba, tức là do công đức này mà đời thứ ba chúng ta bị đọa lạc. Đời thứ nhì để lên cao và đời ba xuống. Cho nên phải làm sao vì sự sanh tử mà mình tu tập. Nhưng quý Phật tử thấy nó có một cái nguy hiểm nữa nè. Quý Phật tử thấy thường thường khi con người ta còn hàng đi á, hay là mình còn mình ít công đức là mình tu tập tinh tấn, nhưng mà khi được một phần nào rồi đó thì theo cái tâm lý phàm tình của chúng sanh dễ dừng lại để hưởng thụ. Quý Phật tử thấy nhan nhản những cái gương còn nhỏ thì đang mới phát tâm tu nghe, tu tinh tấn đó. Nhưng mà ví dụ như nhiều khi lên có cái địa vị cao này kia không phải không, thì nó lại không có được bằng như lúc sơ phát tâm, bắt đầu nó hưởng thụ rồi. Cho nên vấn đề sanh tử là vấn đề rất là quan trọng, mà chúng ta tu tịnh độ phải làm sao thực sự vì sự sanh tử. Ngày sau 4 chữ phải không? Ngày sau 4 chữ kế phát lòng bồ đề. Nếu mình thật vì sinh tử không á, thì cái này không có phù hợp pháp tu tịnh độ đâu. Bởi vì sao? Vị kỷ. Pháp tu tịnh độ là một pháp môn đại thừa, tức là nó phải lợi ích cho rất nhiều người. Mà chúng ta muốn cho phù hợp pháp tu tịnh độ, muốn cho có kết quả, thì chúng ta phải tu tập vì chúng sanh. Cái tu tập vì mình là không được, là không có phù hợp với tôn chỉ pháp tu tịnh độ. Cho nên pháp là bồ đề là sao? Phát là bồ đề mà nói cho nó, phát là bồ đề có nghĩa là giác ngộ đó, phát là bồ đề mà nói cho nó đều, gọi là thượng cầu hạ quá, trên thì cầu thành Phật đạo, dưới thì độ các chúng sanh, thì gọi đó mới gọi là phát tâm bồ đề. Mà nếu mà nói cho nó đầy đủ hơn nữa đó, thì quý Phật tử có nhớ tứ hoằng thiện nguyện không? Tứ hoằng thiện nguyện đó là phát tâm bồ đề, tức là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, thiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, và Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Thì phát lòng như vậy đó mới gọi là phát tâm bồ đề. Ở đây quý Phật tử có phát tâm bồ đề không? Chắc có phát hết rồi phải không? Tu tịnh độ phải phát tâm bồ đề. Nhưng mà có khi nào quý Phật tử hoặc là trong hội chúng của mình, hoặc là hàng xóm láng giềng gì đó, mình gặp cái người nào đó mà có khi thì khởi đầu mình cũng đối xử tốt với người ta đó, nhưng mà gặp cái dân này thì còn nghiệp trướng quá, mình chịu hết nổi rồi. Rồi có nhiều khi mình có thể mình có khởi lên ý nghĩ hoặc là buông đau lời nữa. Tôi là tu chứ mấy người tu thôi, mấy người mà không tu, nghĩa là thật gặp thật thì tu chứ gặp quỷ cũng tu nữa. Có không? Vậy là chưa phát tâm bồ đề. Bởi vì quỷ này sao? Cũng chúng sanh đó, mà chúng sanh vô biên thể nguyện độ. Phải không? Nếu mà vậy là chưa phát tâm bồ đề. Phát tâm bồ đề là chúng ta phải phát tâm độ hết. Sao? cái câu mà cái tứ hoàng thị nguyện đó hả, họ chậm chậm ở dưới này lát nữa chết sao, có nhiều người thuộc cái đó lắm, hỏi trong bạn biết, tức là chúng sanh vô biên thị nguyện đồ đó không, tiền đạo vô tận thị nguyện đạn, nhiều người thuộc lắm, chậm chậm đi không sao đâu, chứ không kịp này thì sau đó có nhiều người bạn mình cũng nhớ cho mà trong này tu giỏi lắm. Như vậy đó, chúng ta có thể nói bằng chúng ta hãy nói theo sách vở, nói theo cái điều mà các vị người ta thuyết cho mình nghe, thì mình cũng có thể dễ dàng chấp nhận bằng hai chuyện phát tâm bồ đề, mình cũng phát rồi gì, tôi cũng nguyện là tôi cũng tu à, gì là chúng sanh hết à. Lúc đó sao, lúc đó sanh kia nó nổi lên có lòng từ lòng bi không, khi mà sanh nó nổi lên cái lòng từ lòng bi nó chạy mất cái trang, bị hai cái đó nó nghịch nhau, tối với sáng này, đen với trắng. Cho nên khi mình gặp cái gì trái ý nghịch lòng mà những người khác mà làm phiền mình mà đến độ mình không sanh nhẫn nổi đó, cái chuyện đó cũng rất là dễ xảy ra. Thì kể như mình không chấp nhận độ người đã nổi. Quý hồi tự nghe tới mức độ này nè, tức là cái ngày xá lợi phất chúng ta có một cái tiền thân của ngài á, tiền thân của ngài, ngài cũng tu tập cũng tinh tấn lắm, và ngài cũng nguyện rằng ngài xả thân ra để độ chúng sanh hết. Cái con bà la môn nào ông thử, và theo kinh nói đoạn đó thì nói vua trời đế thích á, khi mà biết được cái thân ngài khó khăn như vậy đó, vua trời đế thích mới hiện ra một cái người dân bình thường là bà la môn nào đó ngoại đạo, để mà thử cái tâm bồ đề của ngài coi, thử cái tâm mà phát vì chúng sanh của ngài coi. Đáng lợi nói, thưa ngài, nghe nói ngài cũng tu cũng phát tâm vì chúng sanh, nhưng mà con có một cái chuyện này rất là khổ, tâm này khổ, nghĩa là ông diễn tả một cái cảm thấy rất là thê lương bi thảm này cái nọ, để mà ông cầu cho sự giúp đỡ. Ngài sẽ bảo hỏi ông có chuyện gì cần không, à tôi cũng phát tâm là tôi giúp cho tất cả chúng sanh, khi mà chúng sanh cần thì tôi sẵn sàng hết, dù cho tôi phải là bố thí cả những cái phần là trong nội thân của tôi cũng không từ nay. Ông đó nói, bây giờ thưa ngài, vậy là quý hóa lắm rồi, con không bao giờ con gặp được ngài. Bây giờ thì mẹ con đau nặng lắm, mà đương y nói là phải có tầm con mắt á, mà phải làm thuốc á thì mới có thể chữa bệnh lần được. Bây giờ con thấy là dễ gì ai cho tầm mắt, con mong là các vị tu mà có cái lòng từ bi vô lượng như ngài hoặc mai. Thì rồi thôi được, thì ngài sẽ bắt mình quán xét này, đây là một cái cơ hội để mình tu tập cho cái hạnh nguyện của mình. Thôi được rồi, được rồi em, con mắt, con tầm mắt ra cho. Có thể làm được không? Khó làm lắm nghe, khó làm lắm. Mình có tiền mình cho bao nhiêu tiền nó hoặc mai cho được, chứ còn mất mắt mình khó cho đó. Mất xong cái đưa trong này cái ông giật mình, không giúp cho nó, thưa không phải, ôi ngài có nhiệt tình, ngài sốt sắng quá, ngài con đâu có biết là ngài tốt vậy, con chưa có nói hết. Ủa sao nữa? Dạ thưa lương y, nói rằng phải con mắt phía bên trái mới được, ngài tận tay mặt, ngài mất tay mặt rồi, bây giờ con mắt tay mặt sao mới được, bị lương y đòi mất tay trái. Con chưa có nói kịp nói hết nữa, con đâu có già, ngài quá sốt sắng cho con vậy. Cái ngày sau bảo cái ổng rồi, cái này bị mình hơi gấp rút phải không, mình không có hỏi trước hỏi sau, mình cho là người ta xài được, kể như là mất công vô ích. Rồi thôi ngài suy nghĩ chứ, ngài nói được rồi thôi, tao cho ngươi con mắt phía bên trái theo đúng tâm nguyện. Cái ngài mất luôn con mắt nữa, ta xin con mắt thì thằng ta cho hai con rồi, mất luôn con nữa cho. Với tự thấy mất con đầu là cũng khó rồi, mất luôn con thứ hai nữa là rất là khó. Mất con đầu mình còn con xài được không, cũng còn đỡ. Trong này thế nào cũng có quý đồ tỷ mà nghĩa là chỉ xài một con mắt thôi, giống như tôi này cũng chỉ xài một con mắt thôi, mắt kia hư rồi thì thói quá giống bạn bông luôn, thì mình thấy con mắt thì cũng đỡ. Nhưng mà giờ mất luôn con mắt cái gì nữa, tức là hoàn toàn sống trong bóng tối, còn chút ánh sáng này. Ngài đưa cho ông, tưởng đâu ông sao cầm lên, chứ không biết ông lương y này ông cho thuốc đúng không, chứ mắt này sao mình nhấc nhợt thì chỉ nó ngủ thôi, sao làm thuốc mà thấy ghê rồi làm sao làm thuốc được, không biết nữa. Em thầy xin đốc ở cái đồng của mình hy sinh hết lòng vậy mà cái tặng phẩm của mình bị người ta rẻ rúng như vậy, nếu mà ta quỳ xuống người ta đưa hai tay ta cánh động không chừng người ta ngủ được chút phải không. Còn cái tặng phẩm của mình mà không phải tặng phẩm dễ dàng đâu, mà bằng cả một cái sự hy sinh của mình vậy, cuộc đời ánh sáng cuộc đời vậy, mà tiếp nhận rất là rẻ rúng chịu đó. Thì ngày sợ cái tâm ngày tiền thân của ngày sáng là hết đấy, chúng sanh kiểu này độ hết nổi, chúng sanh kiểu này thôi mình không độ nổi thôi, giờ thôi mình tu nhập niết bàn vậy rồi, chứ độ chúng sanh thì kiểu này thôi chịu xuống không. Cái vô trời đế thích á, tức là trong cái hình trạng của vị bà môn, ông mới bay lên hư không, ông nói thưa tôn giả đừng có thối tâm, vì vô trời thích giới cái thiên nhãn mình biết được tâm niệm, giới tha tâm thông biết được tâm niệm, ngài đừng có thối tâm, tôi là vô trời đế thích nè, muốn thử cái tâm hy sinh vì chúng sanh của ngài, cái tâm bồ đề của ngài, cái tâm độ chúng sanh nhé. Ngài đã gặp một cái trường hợp này là một cái trường hợp khó nhất trong tất cả những trường hợp có thể gặp, không có chúng sanh nào kiểu như vậy nữa đâu. Thôi ngài giữ cái tâm nguyện đó, tức là đời đời kiếp kiếp vì sự cứu độ chúng sanh mà hy sinh tất cả những cái riêng tư của mình. Rồi sau đó thì chúng ta cái tóm cái cái công hạnh là cái là Phật và trân trọng xin hoàn lại cho ngài đúng không? Sau đó thì ngài cũng lành mạnh lại như thường với cái thần thông của vua trời Đế Thích. Nhưng mà qua đó mình thấy là khi phát tâm là quý Phật tử nghe nói à phát tâm bồ đề, ai cũng có thể nói à con cũng phát tâm bồ đề, nhưng mà không, phát tâm bồ đề khó lắm nghe, khó lắm. Mà hãy mình nói là mình phát tâm bồ đề là có việc thử tới liền á, thử là nghe. Có một lần tôi ở trên ở một cái chùa trên ở lúc trước thì tôi có xuống thầy chưa qua khất sĩ đó, ở cái chùa của một cái cô đó, cô Từ đó, cô đó lớn tuổi rồi, giờ cũng mất rồi, ở một cái chùa trên vì cái dầu cái mất rồi. Mà chùa nó thì có làm mấy con ruộng. Khi mà tôi tới chùa đó ở, chùa đó có sẵn rồi, tôi tới thôi, nương thôi. Thì ở trong chùa thì cô Bảy đó cũng có sự quý trọng. Thế tôi thấy làm ruộng, mà thường thường làm ruộng thì có ảnh hưởng đến đời sống họ. Cái năm đầu tiên tôi về, cái tôi nói cô Bảy với mình trong chùa thì mình nhân duyên thôi, mình đâu có mong cầu cái sự đầy đủ giàu giàu gì. Hãy nhân duyên sao mình ráng mình tu thôi thì cái văn hộ pháp lo cho mình thôi. Khổ chuyện mình làm ruộng, nếu mình có làm ruộng có đất đi thì giờ mình làm ruộng theo cái kiểu mà gọi là hợp với đạo nhất. Tức là giờ thôi mình chọn cái giống nào đó rồi nhất định là không có sử dụng thuốc xịt sâu thì làm gì nó ảnh hưởng chúng sanh. Mà vì cái đời sống của mình mạnh hơn chúng sanh, mình cái nghiệp sát của mình từ trước giờ nặng rồi, mà bây giờ mình lại tiếp tục nữa thì biết bao giờ mình cởi bỏ những cái nghiệp trước của mình. Bây giờ mình có làm nhưng mà đừng thì sao nghe, chịu không? Cái cô chịu thôi, cô không phấn khởi, đồng ý. Mà tôi nói trước, coi chừng nghe cô Bảy ơi, nếu mà cô chịu vậy là phải có cái chuẩn bị tâm trước nha. Bởi vì nó sẽ có những thử thách đó. Mai mốt đây nè, mặc dù đây nè, tôi đi thăm lúa thì tôi về không có nói gì đâu, nhưng mà cô sẽ nghe những người khác người ta đi ngang đánh lúa, mình về người ta nói trời ơi bữa nay sao mà lúa bị sâu quá mà không ai xịt cái chết. Mình ta nói một lần hai lần coi chừng mình sẽ kiên định lập trường, nghĩa là biết không, mình phải có lập trường ngày trước nè, năm nay kể như mình thất thắng một năm, kể như vậy đi thì cái lập trường mình mới vững nha. Chứ còn nếu mà mình nói chắc là mình cũng còn vết giác được chút ít nha, đến khi mình ta báo cáo trời ơi bữa nay đã ăn xịt hết trơn rồi thì lúc đó mình phải đau luôn. Cho nên phải chuẩn bị, nếu mình có phát tâm gì đó phải chuẩn bị, chứ thôi có thử à, có chuyện nó xảy ra nó thử mình. Mà cái gì đó năm đó sao tôi nhớ đó, cậu cũng được chuẩn bị tinh thần trước rồi thôi, cậu cũng có kiên định là trường á, nhất định là người ta xin để mà người ta xét dùm cho mình cũng không thôi, mình cũng không đồng ý. Mà vậy không biết năm đó không biết ai xịt lén không, xịt dùm mà xịt lén á, mà năm đó lại là năm trúng hơn mấy đám ruộng trong năm trên, mà mình không có làm gì chứ. Thành thử ra khi mà tự phát tâm bồ đề đó, nếu mình đã có phát tâm bồ đề là phải chuẩn bị rằng cái sự mà gọi là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ không phải dễ dàng nói bằng miệng không đâu. Vì chúng sanh, đừng nói chi chúng sanh vô biên, nội trong cái đạo tràng của mình nuôi tới thì sinh hoạt, mà quý Phật tử ở đây thì nhiều khi người ở Rạch Giá, Long Xuyên, người ở Tiền Giang vân vân đủ thứ mọi nơi mình về. Nhưng mà trong cái đạo tràng bình thường của mình ở địa phương của mình đó, mình nuôi tới, mình tu tập, mình học hỏi nghe kinh học pháp đó. Nhiều khi cũng có mấy số bạn đạo mình, cũng có người hợp mình cái nhà, cũng có số đó cũng là cái điều của mình đó, mà không phải cái nhà cái nhiều khi ở giữa trong bạn đạo trong một đạo hoàng thôi vẫn có những khoảng cách nào đó. Lúc đó cái mình sẽ nhớ lại coi cái mình có chúng sanh vô biên thệ nguyện độ không, mà nội cái đạo tràng mình có mấy người, mình không có vô biên chút nào, nên nó có một cái biên giới rất là hẹp mà cũng không có độ nổi. Thôi mấy người này chắc tôi cũng chơi được mấy người này đâu, thấy không? Thì nói vậy để quý ông tự thấy rằng cái chuyện mà mình nói bằng miệng là cái chuyện chúng ta có viên thiện độ thì ai cũng nói được, nhưng mà thực chất như vậy đó, mà mình tu tịnh độ và tu cái chuyện mà tu ở ngoài là không kết quả nha, phải là thực chất. Cho nên nếu mà gặp những trường hợp đó, mình mới nhớ lại là mình cũng có cái nguyện để mà mình tập phát tâm bồ đề. Tôi dùng chữ tập thôi nghe, chứ còn nó phát thì chưa dám nhận, tại vì cái lòng của mình chưa có theo đúng gì bốn cái câu đó đâu, chưa có đúng câu đó. Ví dụ như mình nghe câu phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, mình nhất định mình đoạn là đoạn cái phiền não của mình. Phiền não là gì? Là tham, là sân, là si. Mà mai mốt có người nào làm cái ý việc làm của mình thì sao? Giận lên ngay khi mình nói làm vậy làm sao tôi giận được, nghe, mình bảo vệ cho cái giận của mình. Thì như vậy tức là sao? Tôi không có đoạn phiền não rồi đó. Đó là tôi đã chấp nhận, là tuyên chiến rồi đó, không có đoạn phiền não. Thì vậy mình nhớ lại là mình cũng có tập là phát tâm mà phiền não vô biên thệ nguyện đoạn. Bây giờ mình gặp cái vụ này nè, là đây là cơ hội mình tu tập đoạn nè. Nếu quý Phật tử thường hay nhớ như vậy đó thì sẽ gần với cái sự phát tâm Bồ Đề. Tôi nói gần thôi chứ chưa hẳn là phát tâm một cách đúng nghĩa luôn. Gần với phát tâm Bồ Đề. Mà gần với phát tâm Bồ Đề thì mới gần với sự cảm thông cái nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. Bởi vì mình vì chúng sanh thì mới có thông cảm được cái tâm nguyện của Đức Phật A Di Đà để mà ngài đến ngài tiếp dẫn ngài cứu độ. Chứ còn mình mà chỉ lo mình thôi, vì sinh tử của mình thôi, ai đó chết sống mặt đây, miễn mà mình có được sự an lạc của mình thôi, hạnh phúc của mình thôi, thì cái đó là cái khuynh hướng của thinh văn. Khuynh hướng của thinh văn tức là gọi là trong kinh gọi là đọc thiện trì thân. Đọc thiện trì thân nghĩa là chỉ một mình được tốt lành, chỉ mình được đẹp thôi. Mà không đâu, cái tâm nguyện của Thái tử Thiện ta đó là vì sự sanh tử của bản thân mình và vì chúng sanh. Cho nên chính cái tâm đó ngài mới thành đạt được cái đạo vô thượng tinh thần tứ giác. Thì cái người Phật tử chúng ta mà tu về tịnh độ đó thì cũng phải phát cái tâm này, chứ không phải Phật gì sinh tử chỉ là một cái đoạn màu thôi. Mình thấy những hiểm nạn trong con đường sinh tử rồi, mình không có cầu cái gì khác hơn là giải quyết cái người sinh tử của mình, và đồng thời mình phải phát cái lòng Bồ Đề, tức là vì tất cả mọi chúng sanh khác. Vì mình ở trong dòng sinh tử đau khổ vậy thì chúng sanh khác cũng vậy, cái gì mà hơn nữa theo kinh Phật dạy, trong kinh Phạm Vọng, cái Phật nói là tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta. Mỗi đời ta từ đó mà sanh ra, cho nên chúng sanh trong sáu đường đều là cha mẹ của ta cả. Đối tượng có nghe câu đó chưa? Con số trong này có nghe rồi phải không? À, con số nghe rồi. Có nghe câu tiếp không? Câu kế câu đó đó. Mà tôi đọc câu đó tôi không dám đọc nữa. Ở trong kinh Phạm Vọng á, tức là về Bồ Tát Giáo, Bồ Tát Giới á, cái câu đó á, tôi nhớ câu đó là câu giới thứ 20. Có 10 giới tạng và 48 giới sinh, thì giới đó là giới 20 trong 48 giới sinh. Thì cái giới đó thế này nè, tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta. Tại sao vậy? Tại vì đã hễ là Phật tử thì chúng ta tin lời Phật dạy. Chúng tôi dùng chữ tin là tại vì mình trí của mình bị giới hạn quá, mình không biết được. Cho nên mình phải đặt niềm tin. Mà tin theo lời của Phật dạy là mình tin là mình có luân hồi nhiều đời. Nghĩa là cái cuộc đời của mình không phải chỉ bắt đầu bằng cái lúc mà mình mới có cách tiếng gốc chào đời, và nó sẽ chấm dứt một cách hoàn toàn khi mình thở ra hơi cuối cùng. Người cái gì? Mỗi đời ta từ đó mà sanh ra. Mỗi đời đâu phải là ta làm người hoài. Quý Phật tử hồi nói giờ có từng làm xuất sanh không? Nó nặng quá hết. Có không? Không phải đời này đâu, đời trước mà. Cho nên ngay chúng ta ngay lời Phật dạy ta biết rằng ta đã từng ở trong địa ngục, chúng ta từng ở trong những cảnh giới ngạ quỷ, chúng ta từng là xuất sanh, chúng ta có từng lên cõi trời không? Có không? Có chứ, nhiều khi nó cũng quay quay lại là bị cái lòng lẫn quẩn thôi. Nhiều khi hồi đó mình cũng lên cõi trời và ta hạnh phúc thế gian trở như vậy, mình coi như đồ bỏ. Nhưng mà bây giờ mình hết cái phước báo cõi trời, sang xuống đây mình gặp mấy cái phước báo này cho mình thèm. Các bạn thấy không? Đó là cái hạn chế của chúng sanh. Cho nên ta đã từng trôi lăn, chúng ta đã từng lên xuống trong sáu đường. Mà lên xuống rất là nhiều lần, vô lượng lần như vậy. Cho nên chúng sanh trong sáu đường, bây giờ nó không phải cõi người nữa đâu. Mà chúng sanh trong sáu đường nghĩa là những chúng sanh trong cõi trời, những chúng sanh trong cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều là cha mẹ của ta cả. À, hồi nãy cái câu đầu là nói sao? Tất cả người nam là nói trong phạm vi người thôi. Mình lấy cái đây để mình thấy rõ cái thực tế. Tức là tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta, mỗi đời ta từ đó mà sinh ra. Rồi từ đó, từ cái căn bản là cõi người này, Đức Phật nó đẩy chúng ta xa hơn nữa. Tức là ta phải hiểu rằng ta không phải là hồi đó giờ được sanh là người ngoài đâu, mà chúng ta sanh bằng trong tất cả các cảnh giới. Cho nên cái câu sau là kết luận rộng hơn, cho nên chúng sanh trong sáu đường, chứ không phải là người không, đều là cha mẹ của thân cả. Rồi câu kế đây, tôi đọc cái đó tôi không dám đọc nữa. Quý Phật tử muốn nghe câu kế không? Câu này mà không biết tinh thông nữa. Câu này ghê lắm. Nếu Phật tử nào bạn trai rồi thì đỡ nha, Phật tử nào chưa trai là ghê câu này đó. Tôi đọc suốt luôn thân nguyên câu nha. Tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta.